Thì như vậy, một bên vui mừng là biết rằng mình tạo cái nghiệp thiện, còn một bên đau khổ là vì biết mình tạo cái nghiệp ác. Cho nên nói rằng, người tạo nghiệp ác ở hai trường hợp đau khổ, trường hợp hiện tại thì ăn năn hối hận, trường hợp vị lai là lo sau này phải bị quả báo khổ. Còn người tạo nghiệp thiện cũng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trong hiện tại, thấy mình làm được việc lành cho nên vui mừng hớn hở. Về tương lai thì biết mình bây giờ tạo nghiệp lành thì sau này sẽ được quả báo lành cho nên cũng vui vẻ. Thì như vậy quý vị thấy, ai mà sợ khổ muốn vui á thì cứ như vậy mà tu. Nó là biết rằng mình làm nghiệp dữ hiện tại khổ, vị lai khổ, mình làm nghiệp lành hiện tại vui, vị lai vui. Thì muốn vui thì cứ đó mà làm, còn muốn khổ thì cũng cứ như vậy mà tạo. Thành ra cái vui cái khổ chính nơi mình, hiện tại khổ, vị lai khổ, hiện tại vui, vị lai vui là gốc ở tạo cái nghiệp lành và tạo nghiệp chẳng lành mà ra. Thì trong mấy bài kinh này hôm trước tôi giảng ở phần trước đã rõ rồi, hôm nay không có giảng kỹ lắm. Đến bài kinh 69, khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mạch, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay. Đó là cái bài kinh này chúng ta phải chú ý nhiều. Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mạch, nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay. Thì quý vị thấy có bao nhiêu người, như hiện tại tôi thí dụ gần là như có những người ăn trộm cướp. Khi họ ăn trộm cướp của ông ta mà nếu họ không bắt được tại trận thì về có số tiền đang ra xài trong bộ hỏa phê, phải không? Ăn chơi phủ phê, lúc đó coi như là gì? Như đường mạch, phải không? Nghĩa là làm nghiệp ác mà lúc đó chưa có kết quả đó, thì tưởng như là đường mạch, vì mà thấy là lấy được nhiều tiền, tài phí, phủ phê, muốn gì làm được cái nấy, tự tại sung sướng. Thì đó, thì người ngu tưởng vậy đó là đường mạch đó, sung sướng quá, thích thú quá. Nhưng khi mà nghiệp ác nó đến rồi, thành thục tức là nó đã thành tựu, đã chín mùi rồi, thì lúc đó làm sao? Họ nhất định phải chịu quả đắng cay, tức là lúc đó họ phải chịu khổ tràn trề, rồi chừng đó mới là than thở, mới kêu la. Thì như vậy để thấy rằng cái kẻ ngu họ chỉ lầm làm ác mà họ tưởng rằng họ được vui, họ được sung sướng, nhưng mà đến khi quả báo đến rồi lúc đó họ mới sợ sệt. Thì ở đây tôi có thể dẫn nhiều cái ví dụ để cho quý vị bớt nghi ngờ. Thì tôi biết rằng hiện tại đa số người học Phật mà còn nhiều cái nghi về cái chỗ nghiệp báo này. Nghiệp báo tức là nói về nhân quả. Vì có nhiều người thấy trên thế gian sao có lắm người cả đời từ bé chí trưởng làm ác, mà sao thấy trong nhà họ giàu có sang trọng, ra thì có xe hơi, về thì có nhà lầu, sung sướng, không có cái tai họa gì, không có cái gì mà đáng sợ. Cũng có những người làm ác, làm dữ, rồi thì ít năm đã thấy có những tai họa dồn dập tới. Thì những người mà có tai họa dồn dập tới thì cả bàn quan đó, đó nhân quả đó, tại làm ác bây giờ bị quả ác. Rồi cái người mà làm ác mà sao không thấy tai họa gì, rồi lúc đó gọi là cái gì? Nói làm sao? Nó gọi là nhân quả được không? Nếu mà làm ác bây giờ mà tới họ chết sao cũng chưa thấy gì hết, rồi họ thấy họ cũng được an nhiên rồi cả đời làm ác rồi hưởng sung sướng rồi tới chết mất. Thì như vậy cái tới đó cái tâm đần ngờ, như vậy thì e rằng nhân quả không có sao? Nếu có tại sao họ làm ác mà mình không thấy họ chịu, không thấy họ trả? Đó, thì quý vị thấy như vậy. Mà chính cái điều này ngược lại, có lắm người Phật tử ăn hiền ở lành, nhưng mà càng ăn hiền ở lành thôi tai nạn là dồn dập, ít tháng là con đau, ít tháng là xảy ra những cái này cái nọ lung tung. Rồi họ nói tại mình làm lẽ là mình làm lành á thì phải được phước, mà được phước là tức là gia đình phải vui, rồi sống trong những cảnh an ổn, mà tại sao mình lại có tai nạn, tại sao mình lại gặp những cái khổ này, rồi cũng đâm nghi có lẽ nhân quả chưa thiệt, chưa đúng. Đó là hai trường hợp, người làm ác mà không thấy quả ác, người làm lành mà không thấy quả lành. Thì như vậy nhân quả có hay không? Thì chỗ này tôi xin giải thích kỹ hơn. Bởi vì trong kinh Phật có nói rõ cái lý nhân quả này. Phật nói rằng khi người làm ác mà cái quả đó nó chưa có chín, chữ thục ở trong chữ thục này là dịch theo chữ nho, chữ thục nên hay là chín đó, thần, thầm thục, thầm là xong, thục là chín, tức là cái quả nó chưa chín mùi thì nó chưa có rụng. Nghĩa là đợi cho tới khi chín mùi nó mới rụng. Ví dụ như cái người đó thỏa chưa họ làm được 1.000 điều phước, rồi bây giờ qua cái đời này họ làm 500 điều tội, thì ngày xưa làm 1.000 điều phước mà qua đời này họ làm 500 điều tội, thành ra như vậy 1.000 điều phước thở xưa đó là cái thở này họ đang hưởng, họ hưởng chưa hết, bây giờ họ tạo 500 điều tội đó, nhưng mà họ hưởng vừa hết 1.000 điều phước thì họ ngã là chết. Thì như vậy chúng ta tưởng như là các điều tội họ tạo trong 500 điều mình thấy đây nhưng không có quả báo gì hết, thì phải không? Nhưng mà sự thật không phải, vì cái quả báo nó chưa chín, bởi vì họ đang hưởng cái quả báo của thở trước. Cái quả báo đó gọi là quả báo đã chín cho nên họ hưởng, còn cái quả báo ác này mới tạo nhân mà họ chưa có tới cái thời kỳ trả, vì họ luôn phải trả cái quả lành, thành ra họ chưa có hết, chưa tới thời kỳ trả, vì vậy mà cái nhân xấu đó nó chưa thành quả. Thì như vậy cái nhắm mắt họ rồi thì đời sau rất tiếc là mình không được thiên nhãn, cho nên khi sao họ sanh ở đâu mình không biết, rồi mình đâu có thấy cái thứ hai của họ, họ đang chịu khổ mình đâu có thấy, rồi mình nói rằng chắc là sau này chết rồi là họ mới trả, nhưng không phải vậy. Chính cái hưởng hiện tại này hết cái phước đó rồi và cái quả báo ác sau này nó sẽ đầy đủ. Cho nên trong kinh Phật thường nói rằng Phật nhìn thấy cái chúng sinh mang những cái nghiệp làm, nghiệp dữ để mà đi thọ sanh đời này đời kia hoặc là chốn này chốn nọ, chẳng khác nào như người sáng mắt đứng nhìn trước ngã ba vậy. Thấy kẻ đi bên đông, người đi bên tây, thấy rành rẽ không có chút nào ngờ hết. Thì đó, để biết rằng Đức Phật Ngài nói cái nghiệp báo nhân quả là do khi chứng được thiên nhãn thông rồi thì Ngài thấy rõ ràng người làm lành ở đây mà chưa được hưởng quả lành, rồi chết nơi đâu sẽ hưởng được quả lành. Thì cái điều đó Phật thấy, nhưng mà mình mắt phàm không thấy, mình chỉ thấy ngay ở trong này, và ở trong này không có cả thì mình coi như là không có, rồi mình trách đó là sợ không đúng. Chứ còn sự thật cái lý nhân quả không phải chỉ bao nhiêu đây, không phải chỉ hạn chuột trong một đời này, mà Đức Phật đã nói mình sanh đi tử lại quá nhiều lần, nay đây rồi mai kia, nó không phải là chỉ có một đời. Vì vậy cho nên hiện tại chưa trả thì vị lai phải đền, chứ không phải là nó hiện tại không trả là hết, không phải vậy. Thì tôi nói như vậy thì sẽ có quý vị nói rằng qua tới đời sau xa quá người ta không thấy không biết, thì cái điều đó chắc hơi khó tin. Nhưng mà tôi có thể dùng một ví dụ như bây giờ quý vị thấy như hiện chúng ta là người ở tại thị xã Vũng Tàu, thì giờ đây ở gần nhà chúng ta có 2-3 gia đình, ở đâu cũng biết, ở Sài Gòn, ở gia đình gì ta lập nghiệp. Khi ra đó thì thấy 2 gia đình, một gia đình thì cần cù làm ăn tới cả ngày lẫn đêm, siêng năng quá, nhưng mà cứ nghe nói cha sao mà tôi nợ nần trả hoài không hết. Còn gia đình nữa thì ra thấy họ ngang nhiên họ tất nhà lầu họ ở, mà ở rồi họ cứ ăn chơi hoài, mà sao thấy năm này qua năm kia cứ ăn chơi hoài. Thì lúc đó mình phải nói sao? Tại sao ông này siêng năng quá mà cứ than trả nợ không hết? Tại sao ông kia không làm gì hết mà cứ có tiền ăn hoài? Mình đông người nghi. Sở dĩ mình nghi là tại sao? Là vì mình chưa biết cái gốc của hai ông đó. Họ ở Sài Gòn và ở gia đình họ đã làm gì? Chứ nếu mình biết gốc của hai ông thì chắc mình không nghi nữa. Sở dĩ cho ông kia ông chạy ra đây ra 2 bàn tay trắng. Cho nên khi ông mua đất, ông cất nhà là ông phải vay nợ. Mà vay nợ cho nên trong khi mà đã vay nợ đó thì phải trả 1 năm, 2 năm, 3, 4 năm mới xong. Còn ông khác thì ở Sài Gòn ông đã là tỷ phú rồi, ông chạy ra đây ông cất nhà, ông ở rồi ông ăn chơi mà ông chưa có hết gì hết. Thành ra mình tưởng như là ông làm biến là ông lẽ là không cơm ăn, mà không ngờ ông cứ sang cả quà. Thì đó là tôi lấy ví dụ gần để quý vị xét thấy. Cho nên nếu mà chúng ta căn cứ xét đoán người đó chỉ giai đoạn từ khi mà bắt chân lại Vũng Tàu thì chúng ta xét đoán lầm, phải không? Chúng ta muốn biết họ cho tường tận phải xét ra tận cái gốc của họ, khi xưa ở đâu và họ đã làm gì thì chúng ta mới xét được tường tận cái gốc của những người đó. Thì cũng như vậy, cái lý nghiệp báo của đạo Phật nói thì phải xét cho tới ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, nó liên truyền với nhau. Chứ nếu căn cứ hiện tại không thì đó là chúng ta chỉ nhìn một chặng của ba chặng được, nếu một chặng là thì đoán không bao giờ đúng đó. Vì vậy cho nên hiểu cho rõ cái ý nghĩa đó để cho quý vị thấy, nhiều khi những người hiện tại họ làm ác mà họ vẫn phê phê sống trong cảnh sung túc thì coi như là họ sống trong cảnh đường mạch theo trong bài kinh này, rồi họ lại tuổi thọ ngắn mà họ chết đi thì chúng ta tưởng như vậy suốt đời người đó là sung sướng, rồi tưởng chừng như người đó họ không có khổ nữa, chứ không ngờ chính khi họ chết rồi cái nghiệp báo ác không bao giờ mất, họ sẽ theo họ rồi tới vị lai họ sẽ chịu lấy cái quả đắng cay của đời sau, chứ không phải chỉ trong đời này thôi. Thì như vậy tóm lại ta dễ nhớ là khi tạo được cái nghiệp ác hay là tạo cái nghiệp lành nó đều không mất, chỉ có cái quả nó chín sớm và chín muộn thôi. Nếu chín sớm thì ngay trong đời này, mà muộn thì nó liên quan tới đời sau. Như vậy đó, cho nên những người mà biết lý nghiệp báo rồi thì bao giờ cũng phải dè dặt, không bao giờ dám sống cách buông trôi đó. Đến bài kinh 70, từ tháng này qua tháng khác với món ăn bằng đầu ngọn cỏ cô sa, người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 1/16 của người tư duy chánh pháp. Thì câu này thật là khó, nếu mà đọc ra thì quý vị thấy thật khó hiểu. Nói rằng từ tháng này qua tháng khác với món ăn bằng đầu ngọn cỏ cô sa, người ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 1/16 của người tư duy chánh pháp. Thì như vậy nghĩa là sao? Thì đây nói rằng nghĩa là cái món ăn bằng đầu ngọn cỏ, thì quý vị thấy món ăn nó nhiều ít. Bây giờ thí dụ như tôi nói món ăn bằng đầu ngón tay, có cái món ăn chừng bằng đầu ngón tay, mà có người ta ăn một món ăn hay nói một cách khác thôi, một giấc cơm. Có người lấy một giấc cơm, họ ăn một giấc cơm đó mà sống từ năm này tới năm kia qua năm nọ, thì quý vị cho người đó là hy hữu hay không? Nếu mình ăn một ngày tới 2-3 chén cơm, phải không, mà sáng ăn rồi chiều ăn rồi chưa ăn, ăn 2-3 lần mà mai vẫn nghe đói thường, rồi tại sao người này họ ăn chỉ có một nấm cơm mà một giấc cơm mà họ sống năm này qua năm nọ, thì tất nhiên mình phải phục cái người ăn ít mà sống dai chứ, phải không? Mình cho đó là thật là hy hữu, thật là quan trọng. Đó là nó nấm cơm, còn nhiều hơn đây chỉ nói bằng một đầu ngọn cỏ thôi, rất là ít. Nhưng mà Phật nói như vậy, rồi Phật mới nói rằng cái việc ấy nó có giá trị chỉ bằng 1/16 của người giúp tư duy chánh pháp. Thì như vậy cái người mà chỉ dùng một món ăn nhỏ xíu mà họ sống năm này qua năm kia đối với con mắt phàm tục thế gian thì cho đó là chuyện hết sức khó làm, chuyện đó là chuyện hy hữu. Nhưng đối với người biết Phật pháp thấy cái đó không phải quan trọng, mà cái quan trọng là biết tư duy chánh pháp. Chỉ tư duy tức là suy xét, mình biết đem cái chánh pháp tức là lời Phật dạy, những cái lời chân chính của Phật dạy, mình biết đem đó để mà mình suy xét cho tường tận, cho thấu đáo, cái đó giá trị bằng 16 lần giá trị của kẻ đem một món ăn chút xíu mà nuôi sống cả năm này qua năm khác. Tại sao bây giờ quý vị nghĩ rằng mình đem một câu của Phật dạy ra mà mình suy xét tìm cho tận cái lý của nó, đâu có khó gì mấy, phải không? Còn cái chuyện mà ăn một ít mà sống đó, thì cái đó mới thực là khó chứ. Mà sao Đức Phật lại đặt cái này là quan trọng hơn cái kia tới 16 lần? Thì bởi vì đây tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì cái người thế gian chúng ta thì đa số cứ nhìn vào cái gì thuộc về hình thức, tức là về cơ thể, về hình thức thì thấy nó là quan trọng. Còn đối với cái người hiểu đạo, người trí thì người ta phải nhìn về tâm hồn. Tâm hồn thanh bạch, sáng suốt, giác ngộ, cái đó là cái cao quý hơn tất cả. Còn cái mà về hình thức, về thân thể, tuy nó khó, nó mấy gì nữa cũng là cái thường, chưa phải là khó. Vì vậy, nói như vậy thì quý vị sẽ thấy có những cái hơi lạ. Bởi vì người ta cho rằng những cái hình thức là cái khó, tức là như là no, là đói, vân vân, những cái đó là cái khó tạo. Còn những cái suy nghĩ thì cái đó đâu phải là khó. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu tường tận coi cái giá trị của hai cái nằm ở chỗ nào. Nhưng mà muốn hiểu cái này, tôi nhắc một bài kinh của Đức Phật nói. Đức Phật nói rằng cái khổ là ở trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ làm con trâu, con bò kéo xe mang ách cũng chưa phải là khổ. Cái khổ của ngạ quỷ đói khát cũng chưa phải là khổ. Chỉ có cả ngu si không biết lối đi mới thực khổ. Thành đó, trong nhà Phật chủ trương cái khổ của con người mà trầm trọng nhất là cái khổ ngu si. Còn tất cả cái khổ về hình thức, dù bị đánh đập, dù bị đói khát cũng chưa phải là quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị thấy chúng ta đói thì thiệt lúc đó nó bào chọt khó chịu, nhưng mà có thể có cơm chúng ta ăn nó cũng đỡ đói được, không có cơm chúng ta ăn khoai cũng đỡ đói được, rồi không có khoai giả sử chúng ta ăn củ tí cũng đỡ đói được, có phải không? Thì cũng có thể tìm cách này cách nọ mình thoát qua được cái cơn đói. Chỉ có kẻ ngu si, cái ngu si tức là không hiểu, không biết cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiện, cái nào là ác, không phân biệt được phải, quấy, chánh, tà, thiện, ác, thì những kẻ đó mới thực là đau khổ. Người đau khổ vì sao? Vì họ không biết cái nào là phải, cái nào là quấy, thì như vậy tức là họ thường làm những điều sai lầm. Họ không biết cái nào chánh, cái nào tà, thì họ dễ lạc ở trong những cái đường tà. Họ không biết cái nào thiện ác, thì họ dễ đi trong đường ác. Vì vậy, cho nên họ phải lăn lộn trong cái đau khổ, kiếp kiếp đời đời, không bao giờ ra khỏi. Còn cái khổ kia, thì nó chỉ giai đoạn một ngày, hai ngày, chúng ta có thể thoát qua được liền. Vì vậy, cho nên, Đức Phật nói, cái khổ của ngu si, nó làm cho chúng ta kiếp kiếp đời đời, ở trong dòng đau khổ, không có chừng hạn. Cho nên mới thực là đau khổ đáng lo. Còn cái khổ của thân thể chỉ là cái khổ tạm thời chứ không phải là cái lâu dài. Vì vậy cho nên không có quý trọng. Vì vậy cho nên đối với người ở trong đây, nó là dù cho họ có tài mà ăn một tí cơm họ sống được mấy chục năm cũng chưa phải là hay. Mà chỉ người nào biết đem chánh pháp để mà suy xét cái tường tận, mà khi suy xét tường tận thì gọi đó là được chánh trí. Mà đã được chánh trí rồi thì đó là biết được đâu là chánh, đâu là tà. Mà biết chánh biết tà thì mới tránh được đường tà, mới có thể đi vào đường chánh và mới biết tu hành được giải thoát. Thì như vậy cái chánh trí đưa tới chúng ta một con đường an vui giải thoát muôn đời muôn kiếp. Cho nên cái đó mới hết sức là quý báu. Nhưng mà bây giờ người thường thì không thấy như vậy. Nên là người thường thì chỉ thấy người nào nhịn đói được hay là ăn ít mà sống được là người quý thôi. Vì vậy cho nên hiện giờ có nhiều người hay áp dụng những phương pháp nhịn đói rồi cho đó người nào nhịn đói được 7 bữa hay là 21 ngày vân vân, cho đó là tu cao là hay vân vân, thì đó là chưa phải đối Phật pháp, chỉ là những cái tạm, chưa phải là cái cứu chính. Cứu chính là phải trí tuệ, muốn cái trí tuệ phải tư duy chánh pháp. Thì cái tư duy chánh pháp này tôi có thể nói lại cho quý vị hiểu một cách dễ hơn. Ví dụ như giờ quý vị nghe trong kinh Phật nói một câu, bất cứ một câu nào mà quý vị nghe cho thật kỹ rồi, quý vị về khi mà vắng người, quý vị ngồi lặng lẽ suy tư, tức là câu Phật nói như vậy là ý nghĩa là sao, rồi mình đem những cái cuộc sống hiện tại mình so sánh, mình đối chiếu thử coi câu nói đó có đúng hay không, mình xét đi xét lại, chừng nào mình thấy câu nói của Phật đó là đúng, là chân lý, thì như vậy chừng đó mình mới tin, mới nhận. Thì như vậy tức là biết đem chánh pháp mình tư duy, mà tư duy như vậy đó thì tức là mình đã có chánh trí rồi. Thì người như vậy đó là người biết tiến trên con đường giải thoát, thì đã có công đức bằng 16 lần cái người chỉ dùng một món ăn tí xíu mà sống được năm này qua năm nọ. Đến đại kinh thứ 71, người cất sữa bò không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị đề hồ được, cũng thế kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ ác quả liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa núng giữa tro than. Đó, thì qua bài kinh này để thấy được cái ý nghĩa bài kinh khi nãy tôi đã giảng. Ở đây Đức Phật nói rằng người cất sữa bò không phải chỉ sáng chiều đã thành đơn vị bề hồ, tức là những người muốn nấu sữa để thành vị bề hồ không phải nấu một giờ đồng hồ hoặc nửa giờ mà thành được, mà phải nhiều công phu luyện lọc năm phen mười lượt nó mới thành bề hồ được. Cũng như thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ ác quả liền. Mình tạo những nghiệp ác đâu phải tạo bữa nay mai chịu, mà đâu cũng phải là tạo tháng này tháng sau chịu, mà có khi nó phải dày, nó phải nhiều năm nhiều tháng sau mới chịu. Nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm, tuy họ chưa chịu liền nhưng mà nó vẫn âm thầm còn theo họ, cũng như lửa núng giữa tro than. Thì như quý vị thấy, khi nào mà chúng ta nấu bằng than hoặc là than bếp hoặc là những thứ than mà củi chắc đó, thì khi chúng ta nấu rồi cái lửa ngọn nó không còn nữa, nhưng mà những cái trong tro, những cái cục than nằm kín nằm sâu trong tro nó cũng còn âm ỉ sáng hoài. Rồi mới nhìn qua chúng ta tưởng như không có gì, nó đang nguội, nhưng mà để tay vào phỏng tặc, đó là gì, cái lửa nó còn cháy ngầm, nó ngầm ngầm ở trong đó chưa có hết. Thì cũng như vậy, cái nghiệp ác khi mà chúng ta tạo hiện mà chưa thấy nó trả quả, chúng ta tưởng như là không có quả, nhưng không ngờ nó còn âm ỉ, nó cháy trong đó. Nên là có cái cơ duyên nào, ví dụ quả chút bổ vô